Sarko Aureyo Baureyo Lakireyo Anjarikarameyo Anotarangunya Ketan Lokata Aminatam bản dung kính văn văn bằng lời kể rằng chữ tiêu và nhân với suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày vì bí mật hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế không thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không dân vui trẻ thân cận vân trí nghiệt cũng nhường lòng thôn đức là phúc lên cao thượng ở chú sư thiện họ công đức chương đã làm chân chánh tướng tự tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghệ nghiệt rồi kéo quân liền hồng đầu nói những lời chân chất là phúc lên cao thượng nhiều phần bằng chân thành chăm sống vợ và có sống bằng nghệ đương thiền là phúc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp chư thiên hạ thiên quần khi ông nói lầm là phúc lên cao thượng ta lý tâm liền hát tự chế công tay xưa tinh thần thông địa pháp là phúc lên cao thượng biết phương chính kiên dường khi chúng và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận độ tánh thương hóa thượng hiếp kiến ta môn tùy thời làm ngừng pháp là phúc lên cao thượng sống tam hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu trăm việc đời
tấn công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ thành như thế không chỗ nào thổi thân hay được an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên Ban Thúc, mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con như chúc thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập số 83 tá, chương 3 đại phẩm kinh sách Di Giá sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh xuất thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp vô Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử thế tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xuống vì hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình kinh tập số 8 Nipata, kinh Sakya phân đoạn 328 đến 532. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn nhập cái bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bụt Tha Ya. Kính đảnh lễ Thượng tọa Thiền sư, đảnh lễ chư tôn đức và tất cả quý Phật tử. Chúng vị, hôm nay chúng ta sẽ trở lại cái kinh Sakya do Thượng tọa Thiền sư giảng. Ở cái bài học này, Đức Phật ngài đặc biệt với kỳ ngôn mà chúng ta sẽ được nghe, một hành giả muốn gọi là một bậc thông suốt thành thị đa phải là phải có khả năng vượt qua khỏi cho thị đa. Đôi khi có những thứ trong đời sống nó là một chúng ta xem như là một sở đắc phi, nhưng mà chính sở đắc phi đó làm cho chứng ngại không thể đi xa hơn được nữa. Và Đức Thế Tôn cũng đặc biệt lưu ý là một người có trí là người cũng phải vượt qua chính bản thân của mình, vì có những cái mà chúng ta nghĩ rằng từ nó là điều tốt, từ nó là điều thành tựu của mình, nhưng những điều tốt và thành tựu đó nó chính trực tiếp là điểm gạt của mình. Bản thân của chúng ta phải có khả năng vượt qua chính những cái sở chấp, đặc biệt là từ bản thân của mình. Mời quý vị tiếp theo phần chép bằng, và sau đó chúng ta sẽ cùng tính thư tội tự sư vì giảng sư của chương trình hôm nay gửi đến đại chúng ý nghĩa rộng rãi của bài kinh hôm nay.
Rồi du sĩ Sakya lại hỏi Thế Tôn thêm câu hỏi nữa. Sakya hỏi rằng, Tôn giả Gotama, do đạt được những gì được gọi bậc có trí, nhờ gì gọi tùy trí, thế nào xưng tinh tấn, thế nào được danh xưng là vị đã thuần thục, được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn liền đáp lại, hỏi này Sakya, ai quán sát Vệ Đà hoàn toàn và toàn diện, được sa môn phạm trí, đạt được rất đầy đủ, vị ấy gọi ly tham. Trong tất cả cảm thọ, do vượt qua Vệ Đà, được gọi bậc Vệ Đà. Do quán sát quán triệt, các lý luận danh sắc, kể cả nội và ngoại, về cội gốc bệnh hoạn, vị ấy thoát trói buộc, cội gốc các bệnh hoạn. Vị đức tính như vậy, được gọi vị rõ biết. Vị ở đời từ bỏ tất cả các pháp ác, với tinh tấn vượt qua mọi khổ đau địa ngục, Vị ấy có tinh tấn, có tinh cần siêng năng, vị đức tính như vậy được gọi vị có trí. Với ai các rối buộc bị bực đức hủy hoại, nguồn gốc các tham ái, vị ấy được giải thoát khỏi tất cả gốc tham, vị đức tính như vậy được gọi vị thuần thục. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Tế Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Tôi xin hỏi quý vị có nghe được gì tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị và hiện tại. Nếu một bức thang nhạc nhưng một mang đến một sáng khai nhà kinh nghiệm dịch Phật, kinh nghiệm giải pháp, kinh nghiệm trị tâm. Xin chào tất cả Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài kinh Sách Giác qua phần 4. Tức rồi để 4 câu hỏi của Sách Giác trong bài hệ này nó gồm có 4 vấn đề. Thế nào gọi là một câu ký? Thế nào gọi là một tư duy? Thế nào là một tinh tấn? Thế nào là một thuần thục? Ở trong bài học của chúng ta về đi và để hỏi đáp phần 4 này, nó cũng có một số vấn đề thí dụ như trong cái lần này ta sẽ nghe hỏi cho đạt được những gì được gọi là một ký. Câu hỏi đầu tiên Đức Phật này trả lời: hỏi này sắc thế giác ai bắt đạt được đà hoàn toàn và toàn diện được sau phẩm trí đạt được rất đầy đủ dễ của ly tham trong tất cả cảm thọ do vượt qua bị đà từ đội bậc bị đà dường như là có vấn đề trong ngữ nghĩa ở bản dịch này. Khi mà được hỏi do đạt được những gì thì gọi là một cái ký, suy đi có tiếng mò người đứng cũng không có sự nhất quán ở đây là khi được gọi do vượt qua vị đà được gọi một vị đà khiến cho chúng ta nghe chúng ta không hiểu được. Chúng tôi xin trình bày về cái bài kệ mà Đức Thế Tôn đã trả lời câu hỏi rằng do đạt được những gì được gọi là bố thí. Đức Thế Tôn đã trả lời cái câu hỏi này thì ở đây chúng tôi cũng xin thưa quý vị là cái chữ Vedaku mặc dù chữ Veda có đôi khi chữ Veda nó có nghĩa là một cái loại kinh điển của mình là môn giáo tên gọi là Vệ Đà. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy một câu hỏi của sau khi giác và Đức Thế Tôn đã trả lời như vậy thì không có lý do gì mà ở đây lại được đạt của phần một mà cái chuyện quy đã cua được chú giải giải thích là vô chỉ tu gì mắc cái nhà nó về gì gì cái đề bạc dân rần tô gật tô số phần mắc thật tô về được vô nàm ở hồ tí nó khác với cái nhà vô chất sắc pháp samana brahmana nam sắc pháp tâm ta ni quê đề na lý theo bản là môn những nghĩ sâu bản là môn thời bây giờ thì người mà không suốt ở ba ở biển thánh phương về đó tức là cái này là xuất phát sinh ra đi tức là nó có liên quan đến cái một cái môn học. Còn ở đây thì quê đây vua thì là để chỉ cho cái bậc thông tuệ, bậc thông tuệ nói theo cái ý nghĩa tột cùng Paramattha, ý nghĩa tột cùng. Thì ở đây người nào mà đoạn tận được phiền não do bốn đạo tuệ mắc cái nhà mắt thì vị người đó được gọi là vui đại vui được thông tuệ. Bởi vì ta duy có mắc độc sa phân ma cái sự tôn đi cha bất thiện bất thiện. Tức là cái vị đó là quán triệt cách pháp vì cái quán triệt cách pháp qua cái khía cạnh về vô thường của vô ngã vô lực thì như vậy đều có thể học ra về đời quân. Cho nên ở đây nhé, chúng ta phải hiểu hai từ chỉ về đời quân mà thầy cho cái nghĩa phải là tôn giáo thì có nghĩa là cái người mà thông suốt tâm tâm vị đà. Còn cái chỉ về đời quân mà thầy trong cái điểm Phật giáo thì một người mà thấu kiến về tâm tướng và bằng cái đạo tuệ tu được vượt cái đoạn hàng mai năm hàng mai sáng và bị đoạn thượng thì nào thì bị quy định vu chúng ta nghĩ như thế. Cho nên trong câu hỏi này cũng sẽ giúp trả lời ai quan sát vị đà thì ở đây chúng ta phải hiểu cái chữ Veda, chữ Veda nó còn có nghĩa là cảm giác hay là tầm thọ. Nếu chỉ chữ Vedana thì Vedana Veda sai cái nghĩa đó thì ở đây một người mà quan sát cảm thọ toàn diện tức là tính theo cái khía cạnh vô thường khổ vô ngã vì ấy gọi là nếu mà khi tham trong tất cả cảm thọ khi tham trong tất cả cảm thọ còn cái câu nói là do vượt qua vệ đà được gọi bậc vệ đà cái câu nói này có thể nghĩa là chút xíu nhưng mà trong tiếng Pali thì nó dễ hiểu lắm. Sapan về Dhammacitta tức là vượt qua tất cả những cái cảm thọ tất cả thành đó ra gốc có hành lì nè tâm niệm ở đây cái việc bị cái đoạn trừ dục phan đối với tất cả những cái cảm thọ nhãn thọ nhị thọ tỷ thọ thiệt thọ thân thọ ý thọ thì như vậy vì đó là liên tham trong các cảm thọ sắc pháp quê đề là xúc như sợ ra khô ở đây chúng ta không có lấy theo cái nghĩa để là cũng như là ở đây chúng ta phải xài theo cái nghĩa của kinh điển Phật giáo. Thì ở đây quý vị trong cái nghĩa rằng đối với Phật mà là thông suốt các cái cảm thọ là vô thường, khổ, vô ngã, thấy được cái vị ngọt, thấy được sự nguy hiểm của cảm thọ và đạt được cái sự xuất ly của cảm thọ, thì vị đấy được gọi là bậc nguyên vu, tức là bậc thông tuệ. Trong các bài kệ viết mà Đức Thế Tôn đã trả lời cho câu hỏi do đạt được những gì được gọi là một thông tuệ, ở đây gọi là thì Phật có trí. Thật ra cái sự kiện của gì cái danh từ gọi là người có trí nó có rất nhiều từ ngữ. Nếu mà chúng ta gặp từ ngữ nào chúng ta cũng nói là Phật có trí, Phật có trí, Phật có trí. Nhưng bây giờ qua cũng là Phật có trí, thì vậy chúng ta sẽ bị nhầm lẫn hoặc là có đôi khi chúng ta bị lúng túng về cái ngôn ngữ. Cái mũi trong cái bài kệ thứ hai đó, trong cái câu, trong cái câu hỏi của trong cái giá đã hỏi này, nhờ gì gọi tùy tri? Đức Thế Tôn đã lời rằng do quan sát quan triệt ta biết được danh sách kể cả một hơi phần, vì khỏi có bệnh hoạn dễ thoát cho buộc khỏi gốc các bệnh hoạn, thì cái tính như vậy được gọi là vị rõ biết. Trong khi cái câu hỏi trên đó thì hỏi giờ gì gọi tùy tri, thì ở dưới kết luận của các bạn trẻ được gọi là bị rõ biết, khiến cho chúng ta có cái cảm giác như là cái tôn này đã trả lời là hướng gì. Cho nên ở đây thì trước hết thì chúng ta phải tìm hiểu cái chữ của mà được dịch là tùy tri, gọi là đúng nguy cầu. Dạ đúng nguy tâm hay nguy cầu, chỉ là đúng nguy tâm nhé. Nó đồng nghĩa với cái chuyện ăn uống bút thô ở trong cung giải, mà ăn uống bút thô hay là ăn uống bút sạch tí ở đây có nghĩa là cái chuyện giác ngộ. Vì rằng dịch cái từ chữ Hán ái mốt là tùy, là tùy theo, nguyên tắc là tìm, là sự hiểu biết, cho nên ở đây dịch là tùy tri. Như là chúng ta xem cái công chú giải nha, thì chữ ái mốt với chữ tô ái mốt nguyên tắc tí anh muốn thù nó sẽ tí. Rồi anh muốn đi tù là nó đồng nghĩa với em của anh muốn thắng, anh muốn sẽ tí. Có nghĩa là cái chuyện hiểu biết, cái chuyện giác ngộ, hay là cái chuyện nhận thức. Do đó ở đây chính thức hình tài ý nghĩa thì nó nhất quán về tình hiểu. Thật ra đó thì chúng ta khi mà giảng bài cho các Phật tử hiểu thì chúng tôi phải phân tích ra gì, chứ chúng tôi không có cái ý gì là chúng tôi phê bình hay chúng tôi chỉ trích một cái từ ngữ, cái bản dịch nào. Mà vì rằng nếu không làm như vậy mà chúng tôi chỉ nói chuốt theo thì có lẽ Phật tử chúng ta sẽ khó hiểu khi mà chúng ta đọc qua những cái bài kệ như thế này. Cái bài kệ 530, cái bài kệ đó chúng ta cần phải hiểu là câu trao câu hỏi nhờ gì gọi tùy chi. Thì ở đây như tùy chi thì xin trở lại là chính tình gọi là giác ngộ cũng được, gọi là trí giác cũng được. Chúng ta đã có cái gì cho nên ở đây ở trong cái câu hỏi ở trên là anh muốn quy đi tâm kỳ đó, xài ra chuyện anh muốn quy đi tâm, anh muốn quy đi tu. Thì ở dưới cái câu kết luận là anh muốn quy đi tu, ta biết cuộc tổng diện đi ta thoát hà ta thoát ta ta quan quy đi tu. Và ở trên đó thì là tùy chi ở ý tứ là gọi là bị rõ biết. Trong trường hợp này chúng ta cần phải nhận định lại. Còn nếu như mà chúng ta chỉ đọc cái điểm đọc cho nó, đọc theo cái mặt định, đọc cho trôi qua không cần biết, vậy như vậy thì chúng ta cứ gì đọc thì trong dừng là hết. Còn ở đây nếu người nào có cái sự chú ý để hiểu kinh điển thì gặp những cái trường hợp này chắc cần phải dừng lại để chúng ta phải suy nghĩ về lưỡng vị nghĩa. Ở đây Đức Phật ngài trả lời rằng do quan sát quán triệt, cái gì quan sát quán triệt ở đây là vì trong cái khâu tâm chỉnh, cho nên ngày vừa thường đi trong ngày thì anh đúng biết chắc, anh đúng biết chắc chỉ cần tài nghĩa thôi. Ở đây quán sát quán triệt chúng ta tài hai từ luôn thì làm cho chúng ta khó phân biệt, khó hiểu được. Và ở đây các thí dụ chân sắc chỉ có tay trắng, chỉ có tay trắng. Và ở đây dùng hãy hiểu được đi thì chúng tôi nghĩ là các Phật tử chúng ta cũng có lẽ là chúng ta cũng khó hiểu. có duyên thì vô ứng, chúng ta sẽ chứng biết được là như thế nào. Thế nhưng duyên vô, khi mà chúng ta ngồi chúng ta bàn bàn bạc và kẻ chúng ta trao đổi qua lại, và chúng ta nói những cái chuyện bông lùa, những cái chuyện khôi hài, những cái chuyện vô bổ vô ích, thì như vậy nó gọi là khí lực. Ở đây chúng ta chỉ có phân giá, tức là ám chỉ cho hệ lụy, hiện hệ lụy từ chính này, hay là cái chuyện trở ngại cho cái sự tiến hóa, cái sự trở ngại tiến hóa. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là đang biết chất có phần chất nam rupang asatam, thì đây vị mà có cái sự bất thiện các cái hệ lụy của việc phát triển như thế này. Atano samtani tanha mà nghe đến chi phí đằng và bày giác tập bác chi là nam rô bày giác thành cha lúc bác giả lúc bác giả là lý thiện. Tức là tự mình và tùy quán vô thường đối với danh sắc và những danh sắc này nó có cái gì thì hệ lụy bởi ái là hệ lụy, thì như vậy gọi là quán ở bên trong, tức là chúng ta có cái sự nó có sự liên quan với nhau, quý vị. Nó có một sự liên quan với nhau. Toàn bộ con này có sự liên quan với nhau. Anh biết chứ? Tập bày chứ? Nam và Rô Tăng Ai Chạp Tăng và Hê Tha Rô Rô Mô Lâm. Hai cái câu này nó có cái sự liên quan với nhau, chứ không phải tách riêng cho cái gì. Như vậy cho quán các quán thiện, các thiện chính sách từ cả nội và ngoại, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là một khi mà quán thiện được chính sách do ái mạng kiến thì như vậy quan sát của danh sách của mình và danh sách của người khác thì như vậy gọi là nội ngoại, nội ngoại tâm. Lại nữa, vì đã thoát khỏi cái gì có buộc các quốc bệnh hoạn à, cái chỗ này giá trị cho quý vị, cái chỗ này chúng ta sẽ hiểu là là tôi đi qua cái nhà nữa. Cái chuyện bệnh hoạn ở đây chưa vô giá đó. Là cái sự bệnh hoạn là cái thân bệnh và tâm bệnh, hay là danh sách bệnh hoạn. Cái danh sách này vốn là bệnh hoạn. Bệnh hoạn có cái gì? Tức là do cái gốc là hữu cha không có tâm hà, tức là vô minh và hữu ái. Như vậy thì cái gốc của sự bệnh hoạn cái gốc mà cái nguồn cội của sự bệnh hoạn trên sắc đó là vô minh cả, vô minh và hữu ái. Ở đây chúng ta cần phải hiểu gì? Một vị mà hiểu thấu cái chỗ đó, vì đó thoát khỏi cái chuyện trói buộc này, thì như vậy được gọi là bậc ai đúng quý như tù. Bậc ai đúng quý như tù xuất hiện cái bậc giác ngộ. Ở trong cái bài kể thứ hai này nó chỉ có hai phần thôi quý vị. Tức là chúng ta quán triệt hai điểm, một vị mà được gọi là bậc giác ngộ, tức là vị đó quán triệt về danh sách địa vị, và thứ hai nữa là chỉ về đây thoát khỏi những góc bệnh hoạn của danh sách. Đây là danh sách bệnh hoạn. Thật ra cái chuyện danh sách bệnh hoạn, danh sách địa vị là chúng ta cần phải hiểu hai cái này là nó có cái sự liên quan với nhau. Khi mà danh sách này do cái phiền não nó tạo dựng thì đó là danh sách đề nghị, mà vô minh và hữu ái là cái nguồn cội làm cho danh sách này trở nên bệnh hoạn. Vì bệnh hoạn ở đây chúng ta phải hiểu có cái nghĩa, có cái nghĩa là trừu tượng, chứ không phải là giống như là chúng ta bị nhức đầu, nóng lạnh, đau đớn, phải về. Ở đây chúng ta phải hiểu là có cái thân danh sách này được xem như là mang một cái ổ bệnh tật. Và một vị mà trừ được cái danh sách đó, trừ được cái gốc của phiền não mà tạo ra cái sự bệnh hoạn danh sách đó, thì sẽ giác ngộ. Cái câu hỏi thứ hai đã được đưa cho tôi là trả lời trong hai vị vế này. Ở trong cái câu hỏi thứ ba, trong câu hỏi thứ ba của bài kệ mà ông Tính sắp cái giá của Đức Phật, thế nào xưng tinh tấn, các thành chất vi sinh chất vi cơ qua đi qua đi vi cơ qua đi giờ đây Đức Phật này trả lời cái câu đó. Nhưng mà tôi thấy câu trả lời này nên nó cũng có một vấn đề để chúng ta hiểu rõ nghĩa. Thế nào xưng tinh tấn? Này đó, vì ở đời từ bỏ tất cả các ác pháp với tinh tấn vượt qua mọi khổ đau địa ngục để có tinh tấn, có tinh thần siêng năng. Vì đức tánh như vậy được gọi là hiện bất trí. Thì trong trường hợp này thì quý vị nó cũng có một vấn đề chúng ta rồi ở đây chỉ như quy giác qua quy qua thì quy giác cái danh từ rồi quy giác văn tú chia thành ngôn ngữ rồi quy giác qua nó đồng nghĩa với chữ tất kha nó qua tất kha nó qua hay tất kha nó văn tú thì để ta sẽ tình tất tinh tập mà ở đây cái chữ thiêu không phải là câu trả lời của Phật. Chữ Thiro này chúng ta phải hiểu theo văn thể, phải trở lại là Thiro quyết là quyết ra tô vi thác sắc hợp ta và kê thi. Tức là người trí ở đây, người trí từ bỏ ngã pháp và vượt qua, đã vượt qua khổ địa ngục, quy do qua sâu, vẽ được gọi là một tinh tấn tốc. Sâu quy do qua thật, bắt hành qua. Mà cái vị của tinh tấn cũng có nghĩa là cái vị tinh thần. Tinh thần có cái vị chữ dễ gì. Còn cái chữ ta biết và muốn thực tế cho phát ta sự thật là vị, sự thật là vị. Tại vì cái câu kể đó, cho nên cái chữ thi đô chúng ta lại để ở trong hai cái dấu chéo. Chúng ta tách ra một cái tưởng đầu là chúng ta tưởng đầu cái câu này nhé, của cái động từ, cái chữ siro là động từ. Thực ra quý vị khi mà chúng ta dịch kệ ra đi nhé, một rắc rối ở chỗ là do vì đang vận cái biên lượng âm bận. Cho nên có đôi khi cái từ đó thì chủ ngữ như mà được đặt ở phía dưới, đặt một sao để cho cái câu cũng kệ đó kệ tụng được thôi. Cho nên khi chúng ta dịch không phải là dịch câu nào chữ câu nghĩa đó, mà chúng ta phải lấy từ này chúng ta đem lên trên, hay là lấy từ bên trên chúng ta đem xuống dưới, vân vân. Thì chúng tôi rất thích đọc cái bản kinh Pháp Cú của ngài Samananda. Samananda ngài có con nó bản kinh Pháp Cú vào những bài kệ, những bài kệ đó 423 bài kệ đó, ngài Samananda này ngài rất là rõ Pali, cho nên ngài sắp xếp lại cũng phân từ đó. Ví dụ như ở trong cái bài kệ đó nó có tám, có 32 ký tự, 8 cộng 32, thì ngài sẽ tắt lại, ngài tắt lại nó trở thành cái con xuôi. Khi mà trở thành con xuôi rồi chúng ta dịch thì chúng ta tắt lại, nó rất là dễ, nó không có khó hiểu. Còn khi chúng ta để vậy mà chúng ta đọc nguyên bài kệ đó thì xuống thì có đôi khi chúng ta đọc chúng ta cứ gửi rằng là hai chữ này thì chữ ở đâu thì nghĩa nó ra ở đó. Thành chúng ta khi mình dịch như vậy, một là chúng ta bị vướng vào để chúng ta dịch nghĩa, thứ hai là chúng ta đọc. Cho nên ở đây ở trong cái câu này chúng ta phải hiểu là một người mà được gọi là tinh tấn là nó có hai trường hợp, là bị đó tinh tấn từ bỏ pháp là một, thứ hai nữa bị cái tinh tấn là tu tập thiện pháp. Để vượt qua cái khổ đau như là những cái sanh huống địa ngục nào bị xuất sanh ở Kula bên này, thì đó cũng gọi là vị tinh tấn. Cho nên ở đây chúng ta nên biết rằng là trong cái cuộc sống của chúng ta, nếu như mà chúng ta cứ để yên cho án bất thiện pháp các sinh khởi, rồi như vậy là chúng ta không có sự tỉnh tấn. Còn khi mà án bất thiện pháp sinh khởi thì chúng ta cố gắng để chúng ta đoạn trừ, thì như vậy về có sự tỉnh tấn. Nó cũng có một cái ý nghĩa như thế này, thưa quý vị. Một vị có thể hiện tất là vị cái quan chết, gọi là bác hơi thảm, tức là quan chết thì được khổ do sanh già bệnh chết. Quán kết từ cái khổ khi địa ngục tạo nghĩ sanh ra tu la. Thì như vậy muốn cho con sanh lên đất là một gọi là chúng ta quán kết về cái sự thi thảm. Nếu là thử tình sự này thì cái chữ đó về là bác thư thả, Ở đây chúng ta sẽ hiểu chữ tâm. Sanh vi giác hay là động tâm, chúng ta nhờ bán cái pháp của pháp đó chúng ta sẽ có sự tinh thần ở trong cái hiện pháp. Như vậy được gọi là một người tinh tấn, là người có cái sự cố gắng nỗ lực để đoạn trừ bị não và cố gắng làm sao để chúng ta phát tâm lên những cái hiện pháp khác bằng cách là chúng ta siêu quán về cái khổ sinh già bệnh chết, khổ thì cuộc nào với chúng ta nó tu la vô rồi. Chúng ta chẳng có nghĩa gì. Rồi lúc cái câu này đã đọc tới bài kệ mình trả lời cái câu thứ tư: thế nào được chân sinh là vị đã thành thục. Lúc cái câu trả lời rằng với ai các cơ bộ vị đức điền mục đích hủy hoại, kể cả mọi người phần nguồn một cách là tham hay chỉ pháp có tất cả tham được tới như vậy được về bị hình phục. Thì phải chạy thứ ba trong thứ năm trong 32 này nha, ở trong đó có lời văn nó cũng giống như là thì 530 vậy đó. Thế nên chúng ta phải hiểu rằng là khi nào mà mình chặt đứt quỷ hoại được các cái chuyện trói buộc để cho nội và ngoại buồn khóc các cái tham để được giải thoát, từng khỏi tất cả các tham để được tránh như vậy được vơi đi thường thục. Trở đây thứ gì bình thường khi mình ta nói đến chúng ta tu tập thuần thục hay là một người Phật tử thuần thục thuần thành thì chúng ta hiểu theo cái nghĩa thông thường. Còn cái nghĩa đặc biệt ở đây gọi là một vị thuần thục đó. Tức là vì đó đối với các cái chuyện gì có buộc như là thân khí của nghi như có tổ vô tư vì đó chắc biết gì rồi cái nguồn gốc của các tâm ái chẳng hạn như là do hoàn cảnh sắc đẹp tới thay vì thôi bị nó xuất lạ mình đã tạo ra các kiến sĩ hay các sự việc tốt một cuộc thì bị đối giải thoát khỏi cái sự trói buộc này thì vậy mới gọi là thuần thục. Thông thường chúng ta nghĩ là một người mà thuần thục ở trong sự pháp như họ đã quen bố thí hàng ngày và họ quen đi về thuần thục trong thiền pháp, quen niệm giới, quen hành thiền, chúng ta phải nghĩ tới đó cái sự thành tựu. Ở đây thì Đức Phật còn dạy cho chúng ta biết rõ rằng những nguyên nhân nào khiến cho thoải mái thành khởi, thì biết được rõ từ các nguyên nhân ấy và đạt được cái sự giải thoát khỏi tất cả những cái nguồn cội của thoải mái, như vậy về một thành thục. Đó là một lời đề nghị để Đức Phật Ngài đã dạy cho cây dư sĩ Sakya. Đức Thế Tôn Ngài thí tất cả là bốn bài kệ, mỗi bài kệ này trả lời cho một câu hỏi ở trong bài kệ. Chúng ta còn được một phần nữa chúng ta sẽ học cái phần đó, tức là với bốn câu hỏi trong một bài kệ về Đức Thế Tôn cũng viết bốn bài kệ. Đến đây chúng tôi xin kết thúc ở bài học này. Và thứ hai tuần sau là chúng ta sẽ học qua cái phân đoạn hay là cái phần 5 ngày duy trì sắp giá đã hỏi về Đức Thế Tôn đã đáp bằng bốn bài kệ. Xin chào mừng Thượng tọa Pháp Đăng và Đức Pháp Tích. Hôm nay Thượng tọa Pháp Đăng có mặt trong rừng, chúng tôi không biết là có phải là Thượng tọa còn ở Việt Nam thì lại là hay đi mấy người khác vào thế. Nhưng mà lát đây những Thượng tọa Pháp Đăng và Đức Pháp Tích quan hệ tham gia với sự buổi thảo luận về cái bài học này. Ôi vậy là chúng tôi vào đây rất rồi, rất vui là chúng tôi tập tăng đã qua ông chùa Bồ Pháp và đi vào được trung tâm. Như vậy chính có thường gọi pháp đăng tin tấn thường chuyển là tự viên nhiều lắm. Và tự viên ngay ở tại Việt Nam cũng còn không có bỏ rung được nói chi là đi qua bên kia với lý do là đi xa sẽ không có bỏ rung. Tôi nghĩ chúng như thầy mặt thường gọi dân tâm quan niên là tinh thần mới phát và phục vụ sự nghiệp của pháp của chúng ta. Bây giờ xin được thỉnh sự lễ tặng là quan hệ là điều hợp cho cái phần thơ lực. Là một cái thầy
sa thú cái chuyện của thầy Phật sư. Và chỉ cần biết là thưa chị Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước vào phần thảo luận rất là hoan hỷ là thưa quả Pháp đang đã có thể tranh thủ thì giờ, mặc dù về giấc nghỉ thì nó có khác biệt, nhưng mà về vào tiếp tục luôn thì thật ra ở trong thời gian này mà chư vị giáo sư có thể giúp đỡ giúp thì đặc biệt rất là cảm kích. Trước nhất thì xin được thỉnh thì tôi phát tăng con hỷ sự biết và có lời chào quý Phật tử, không biết là ở bên chùa Phật Pháp từ đó thì có phát tăng nói chuyện có nghe được không, nhất là có thể dùng máy ở chỗ lạ thì xin sự đó phát tăng con hỷ sự biết và với một lời tài lời đầu tiên trước, sau đó chúng ta sẽ trở lại với cuộc thảo luận. Ồ, dạ, sư đoàn đang nói, sư đoàn nghe được. Dạ, thính sư đoàn có thể đốt vài câu vậy.
Dạ, con phát năng kính lễ sư tăng. Dạ, con cũng có mặt đây, tình có tăng cũng có mặt ở đây. Dạ, thì ở đây với chỗ chùa từ thiện cũng không khác nhau, trên không khí mấy, cũng mát, cũng khỏe. Dạ, và thằng Tọ thì ngồi ở trên máy bay thì hơi lâu nhưng mà cũng một đêm rồi, giờ cũng khỏe rồi. Bây giờ thì trước thì con cái vấn đề thằng Tọ thì chưa đã nhắc nặng. Vì nãy thằng Tọ thì truyền có đi nói, có đi rồi có nói hiện về chung thì rất là ít giảm tư. Nói con nghe thành thủ vào để phụ với thằng Tọ thì chưa với thằng Tọ nhắc nặng. Bây giờ thì con thì cũng rất là khỏe vì nghe nhỏ quá hả? Nghe cái máy thì cũng nhỏ mà nói nghe cũng nhỏ vậy. Hai cái cũng nhỏ hết. Dạ thì bây giờ nếu gì nào mà nghe được thì tại thật sự thì vì đem máy không có đem loa, mình đang nghe thì tỏ nói thì hơi nhỏ nhỏ tí nhưng mà cố gắng để nghe. Bây giờ thì có lẽ là con có vài lời kính đảnh lễ sư tăng và cũng mong cầu Phật tử. Hiện giờ thì con đang ở chùa Phật Pháp rồi ạ. Và bây giờ thì con xin gửi biết lời để cho thượng đại đức đảng thảo luận nhé.
Chị Sa Phú, chị Trình, chị Pháp Đăng. Sư giám đốc câu hỏi đầu tiên với sư Pháp Đăng là chúng ta thấy ở trong cuộc sống tu Phật ở đây thì như là một vị Bà La Môn đặt ra một câu hỏi, nó có liên quan đến Bà La Môn và đến cái nhìn của Đức Phật, nhưng mà ở đây chúng ta nói riêng về trong Pháp thì với một vị tu sĩ xuất gia thì cái ưu tiên nào là cái ưu tiên cao nhất mà chúng ta nên hướng cầu. Nói ví dụ như là ở đây nói về danh xưng, nói về kiến thức, nói về địa vị, vân vân. Thì nhiều khi ngay có một người đi tu và cảm thấy bối rối là không biết cái gì là quan trọng. Bắt đầu mình vào thì mình nghĩ là hướng cầu giải thoát, nhưng mà dần dần rồi thì mình là một là mình có trở thành một người thế này hay có địa vị thế kia. Thì với một vị xuất gia chân chánh thì cái sự cái ưu tiên nào là chánh đáng là quyết định thì còn.
Dạ, nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Đàm Ma Giá, nam mô Thầy Giá, nam mô Phật Đàm Giá, nam mô Thầy Giá, nam mô Phật Đàm 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 Giá. Nếu mà nói về ưu tiên nhất thì trong việc để tạo cái trí tuệ, theo tôi nghĩ rằng khi mà có trí tuệ rồi đó thì là cái đời sống coi như là được nâng lên. Vì cái đời sống có trí tuệ trong Phật Pháp đó, cũng là một điều để tri kiến trong sạch. Và nếu cái tri kiến trong sạch đó, thì cái giới hạnh mới được trong sạch. Và cái đời phẩm, đời sống phẩm hạnh mới trong sạch. Thành ra con nghĩ rằng trong cái đời sống của một cái vị tu sĩ đó, thì con nghĩ rằng cái trí tuệ rất là quan trọng. nên thành nên đó khi mà trong cuộc đời thì cái sự đầu tư về cái trí tuệ đó thì con nghĩ rằng đối với bản thân con thì con rất là cố gắng trong việc mà học hỏi, trong việc thuyết giảng, thì nghĩ rằng đời sống thì một cái vị tu sĩ thì cũng rất là bận rộn, trong cái việc làm thực trì, việc làm vị tăng, một vị giảng sư, còn cái việc mà đầu tư về trí tuệ con nghĩ rất là cần thiết. Thì nếu một người mà không có trí tuệ đó thì cũng rất là khó để làm cái tri kiến một thanh sạch. Thành ra khi một cái tri kiến không trong sạch thì trí giới hạnh cũng rất là khó. Vì vì cái đời sống tôi nghĩ rằng có cái trí tuệ là cái điều cần thiết và căn bản của một cái người tu. Thì nếu một cái người mà tu tập đó không có trí tuệ thì tôi nghĩ rằng cái sự hiểu biết nó đã không có rõ ràng. Thì cái sự thực hành nó cũng rất là khó để kết quả. Và mãi cái việc mà có kết quả trong cái việc thực hành để đưa đến sự giải thoát thì cái đời sống giới hạnh cũng sẽ nó sẽ cũng rất là kém khuyết. Còn khi một người mà có giới hạnh thấy được các cái pháp của Đức Phật mà thuyết giảng và cái chi phí đã có vững vàng rồi thì cái con đường giác ngộ đó, thì nó sẽ có kết quả thực hành đúng cái lời dạy của Đức Phật. Và nó cũng làm cho đời sống có cái sự thu hút để thực hành đó, cái phản hạnh và giới hạnh. Vì nếu mà không có như vậy đó thì bởi vì khi mà con đọc vào cái giáo lý là chuyện riêng gọi là vô minh, là không có biết, không có biết mà vờ quạng mà đi trong đêm như vậy đó, nên gọi là hành thức danh sắc đột nhập. Nên con nghĩ rằng trong đời sống của một người tu hành đó, hay là người tu sĩ, thì con nghĩ rằng cái minh á, cái trí tuệ nó cũng rất là cần thiết trong cái đời sống, trong cái cuộc luân hồi. Vì cũng có nhiều lần coi khi mình nói đến cái người tục sinh làm người tam nhân hoặc là người tục sinh mà có trí tuệ đó thì các cái pháp độ khác đó cũng sẽ mau chuyển vào hết. Nên con nghĩ rằng đời sống của người tu sĩ thì rất là cần thiết trí tuệ. Vì có cái trí tuệ đó, mình đầu tư vào trí tuệ thì lúc tục sinh kiếp nào cũng là người tham nhân. Nếu mà muốn tu thiền hay là tu tập thiền quán cũng rất là dễ đắc chín. Nên khi con coi kinh và con suy nghĩ về cái lý pháp đó thì thấy như vậy. Và mà từ đó cho nên đó thì con cũng cố gắng, nhưng mà cái sự cố gắng của mình cố gắng tận dụng cái khả năng của mình để mình tạo xuất trí. Thì đây là một vài cái điều mà con xin trình bày ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa. Bây giờ thì con xin gửi nhất là cho Thượng Tọa để Thượng Tọa tiếp tục đặt những câu hỏi khác. Và nếu có gì trong câu hỏi này còn thiếu thì con xin Thượng Tọa trình bày thêm để có gì gửi nhất lại. Xin chào Đức Phật Tính.
Sạc kính trình của Học Đăng. Hy vọng rằng trong vài ngày nữa thì sư tòa tự nhiên sư tòa pháp tân cũng có thể cùng với sư tòa pháp tân chia sẻ cùng rung rực và chư tôn đức và sư vi và phật tử. Trước hết xin được kính đại đức pháp tính, đại đức kính còn không rung nhưng mà không thể chưa có kính nghe rõ không, nếu được thì đại đức kính còn thì dạ đại đức kính chúng ta thường nghe câu là duy tệ tuệ thị nguyệt. Lấy trí tuệ để làm sự nghiệp. Nhưng mà cái sự nghiệp chính của người xuất gia có phải là trí tuệ hay không? Hay là chúng ta có một sự nghiệp nào khác hơn? Còn giả là chúng ta hỏi là trí tuệ có phải là một cái sự nghiệp mà chúng ta đáng hướng tới hay không? Cái tình của Đồng Pháp tính.
Nam mô Bụt Thầy. Con xin được kính lãnh lễ đến sư trưởng Bụt Thầy Tiêu, Bụt Đoạn Đức Đảo, Bụt Tổ Pháp Đăng, Lễ Đức Bình Thành, cùng Hoài Chư Tôn Đức Thầy. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thiên nam tín nữ. Cảm ơn Bụt Tổ Lộc Quân đã cho cô biết được cái điều là rõ. Con kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. đối với cái đời sống xuất gia, thì nếu mà nói về có cái sự nghiệp nào, có cái sự nghiệp hay là không có cái sự nghiệp thì cũng vậy. Ở đây thì nếu có những người người ta nói rằng là người ta nói là mình tu rồi mà còn có cái sự nghiệp lên chi, nhưng mà ở đây thì quý vị biết rằng là cái sự nghiệp nó khác, nó khác với thế gian. Ví dụ như cái thế gian người ta làm cái sự nghiệp để chi, để người ta có được cái đời sống hạnh phúc, hoặc là người ta có được đời sống ấm no, hoặc là cái sự nghiệp của người ta để người ta đạt đến cái danh tiếng hay là cái địa vị hay là cái một cái mục đích gì đó của họ. Còn đời sống xuất gia đó thì nếu mà nói về sự nghiệp đó, thì cũng có, nhưng mà cái sự nghiệp này nó được đặt trên cái lông gì, nó được đặt trên cái nền tảng của trí tuệ. Do vậy mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng là cái trí tuệ của một người tu đúng là một cái sự nghiệp, phải nói là đúng, nói nếu mà nói một cách đúng đắn nó là một cái sự nghiệp của gì. Tại sao vậy? Tại vì mình tu tập nếu mà mình không có trí thì mình rất là khó tu. Ví dụ như vị thấy rằng ở trong lời của Đức Phật dạy có một cái câu Phật ngôn, đệ tử của Như Lai dù có dễ vui vẫn hơn ngoại đạo tinh tấn. Thì ở trong cái đời sống tu tập tại sao mà nói như vậy? Thì thường thường chúng ta mà có cái trí rồi đó, chúng ta đi cái đoạn đường đó, chúng ta đi một cái đoạn đường đó với một cái con đường mà nó đúng đắn đàng hoàng á, thì quý vị thấy rằng dù cho chúng ta có đi nhanh hay là đi chậm thì cái mức cuối cùng của chúng ta cũng đến. Nhưng mà chúng ta muốn mà có được cái điều đó là do đâu quý vị? Do chúng ta có cái trí, chúng ta nhận thức được, chúng ta có cái trí chúng ta nhận thức được thì chúng ta mới đi đúng được cái con đường. Thì cũng vậy, đối với cái sự tu tập ở trong cái đời sống phạm hạnh này thì phải có cái trí, mình phải có cái sự hiểu biết đúng với cái phương pháp hoặc là đúng với cái đường lối tu thì chúng ta mới tu tập được. Thì cũng từ đó mà chúng ta trở thành một cái sự nghiệp. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta cảm thấy người ta tu tập an vui thì người ta suốt ngày người ta cứ lo người ta hành thiền hoặc là người ta trao dồi phạm hạnh của người ta thì cái đó cũng được gọi là một cái sự nghiệp. Rồi có người thì do ví dụ như là họ không đủ khả năng để hành thiền quán thiền chỉnh, không đủ khả năng để chuyên tâm suốt ngày hành thiền, thì người này phải tạo những công đức phước báo khác, chẳng hạn như là ví dụ như là xây chùa hay là nuôi tăng chúng hoặc là có cái hạnh gì đó, có cái hạnh gì đó, thì những cái điều này nó là một cái sự nghiệp hết. Tại sao vậy? Cái sự nghiệp này là chúng ta phải có cái sự lúc nha, từ từ rồi đến một lúc nào đó thì nó đến nó dẫn đến cái sự thành công đó. Thì lúc đó là nó trở thành một cái sự nghiệp. Nhưng mà một cái điều mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là cái sự nghiệp của cái người tu được thấy hoặc được thực hiện bằng trí tuệ là như thế nào mà được gọi là như vậy. Tại vì dù cho có tích lũy hay là có góp nhặt cái gì đó để mà trở thành sự nghiệp, nhưng mà với một cái mục đích của người tu thì đều là nhằm đến cái mục đích giải thoát. Giải thoát đó, thành ra những cái này nó có khác với cái người đời, đoạn khác với cái người thế gian là ở ngay chỗ đó. Người ở thế gian ví dụ như người ta làm một cái sự nghiệp gì đó để đạt được cái danh dự hoặc là đạt đến cái địa vị hoặc là đạt đến cái những cái điều gì đó mình muốn. Với người tu cũng có cái sự nghiệp, nhưng mà do cái trí tuệ dẫn dắt nên cái sự nghiệp của người tu mong cho thành đạt, mà thành đạt lý trí để đầy đủ phước báo ba la mật, đầy đủ cái trí để sau đó dẫn đến cái sự giải thoát. Đây là hai cái sự khác biệt giữa cái sự nghiệp của người tu và cái người thế gian. hoặc là giữa cái người mà sống phạm hạnh và cái người mà sống ở tại gia, nó có hai cái sự khác biệt là dẫn đến cái sự giải thoát, còn một bên thì cứ còn lần quần ở quanh quẩn ở trong cái dòng sinh tử luân hồi. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu học thuyết của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại nam mô Bụt Thầy.
Sau khi tiếp trình đề nghị pháp tích, chúng ta thì tổ sư không biết thì gọi có còn ở trước máy không? Nếu thì tổ còn ở trước máy thì xin sư tổ còn hỉ trở lại. Dạ. Bên thì tổ sư có một vấn đề mà trong đời sống tu hành chúng ta thường gặp, đó là sự thỏa mãn. Mình học đến lúc rồi tự nhiên mình có thể hãnh diện thỏa mãn, mình không có đào sâu, không có đi thêm, không đi tới nữa. Chúng ta có một vài bậc thầy, đặc biệt là như ngày hội thượng đệ sĩ này, vẫn tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục tìm hiểu, tiếp tục cải thiện cho đến cuối cuộc đời của ngài. Thì là thầy sư, tại sao trong cái sự học, trong sự tu người ta hay dừng lại một điểm đó? Tại sao người ta không thể đi tới nữa? Tại sao người ta rất là dễ thỏa mãn? Thì xin Thưa Quang Hỷ chia sẻ về cái cảm nhận của sự đoàn tình này.
Anh Vũ Phúc Thầy ạ, tính bệnh chính là sự lợi dụng tâm. Thì tính bệnh chính tâm là cái điều gì? Trước hết thì chúng ta nói đến cái trường hợp một vị mà học mà không tốt, học hoài mà không chán, không có thỏa mãn, đó là một vị một học có cái sự thiết tha với pháp và lấy cái sự học pháp hay cái sự hành pháp làm cái niềm vui, làm ý chữ. Cho nên thì đó sẽ không có bỏ cuộc hay là không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Ở đây chúng tôi có hai vị thầy là ngài và thượng tình sự tôi là và thượng Linh Châu, là hai vị đó chúng tôi thấy cái gương học pháp của ngài, ngài dịch soạn kinh điển nghiên cứu cho đến già khi nào là hết đầu thì thôi. Cái điều đó cũng đáng cho chúng ta nâu gương. Còn đối với một vị, đa phần các vị mà học pháp thời gian rồi cái vị đó không phải là vị đó là đã quá dỗ người thỏa mãn với cái trí thức của mình, và có đôi khi vị nào chưa tới đâu, chưa tới ngay cái số, nhưng mà có thể là vị đó họ cảm thấy rằng học hoài nó cũng chỉ là vậy thôi, cuộc sống cũng cảm thấy đơn điệu, cũng có gì vui, cho nên vì đó chán nản mà vì đi dừng lại. Hoặc giả là con người khi lúc ban đầu họ học Phật pháp để được người ta tán thán, người ta cúng dường lời nói của pháp sanh, nhưng sau thời gian rồi thì không còn lợi lộc các pháp sanh nữa, thì vị đó nghĩ rằng giờ này mà học Phật pháp, nghiên cứu Phật pháp thì mình sẽ không có pháp sanh lợi lộc, cho nên vị đó bỏ cuộc dừng lại, chứ không phải là vị đó thỏa mãn. Chỉ có cái trường hợp thứ ba là trường hợp một người họ không có cáo phục biến lên, họ tự cảm thấy là vì họ học như vậy là họ đã xuất chúng, học như vậy họ đã giỏi hơn người khác rồi, cho nên họ không cần tìm hiểu phương pháp nữa. Đó là ba cái trường hợp. Ở đây trở lại, nếu như chúng ta là người chúng ta biết ứng dụng Phật pháp ở trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cảm thấy thỏa mãn, vui thích, thích thú với Phật pháp, thiết tha Phật pháp, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có tiến bộ. Vì thứ hai nữa là khi mà chúng ta học Phật pháp, chúng ta cứ đặt cái lý tưởng là để trao dồi trí tuệ giải thoát trong tương lai, thì như vậy ngày nào mà chưa có đạt được cái gì giải thoát thì người đó vẫn thiết tha miệt mài để tìm hiểu Phật pháp hay là học Phật pháp. Đó là sự thứ hai, thì đó là những Phật pháp là lý tưởng, lý tưởng sống, lý tưởng giải thoát, xem như là cái phần thiện, cái trách nhiệm phải làm, thì vị đó sẽ bền bỉ. Và thứ ba, một vị mà học Phật pháp mà muốn không có bỏ cuộc, không có dừng lại những chuyện, không có lãng quên phần sự về pháp học, là một vị học Phật pháp không phải vì cái mục đích là để được lợi lộc cái vật chất, thì như vậy thì nó sẽ bền bỉ, sẽ tiêu diệt ung dạng. Cho nên ở đây câu hỏi là tại sao chúng ta thường dễ thỏa mãn mức độ trong cái sự tu học mà không tiếp tục đi tới. Chúng tôi xin thưa là có vị thì họ do vì họ không thiết tha với Phật pháp, không thấy cái chuyện học Phật pháp là cái lý tưởng. Thứ hai nữa là do vì vị đó học Phật pháp và vị đó không thấy có lợi lạc, lợi lộc phát sanh, cho nên chán nản bỏ. Và một vị học Phật pháp do vị đó tự cao tự đại, cho rằng học như thế này là giỏi hơn người khác rồi, rồi sẽ dừng lại. Thì đó là ý nghĩa của con hỏi người chúng tôi xin được cái lời mong muốn của thầy.
Sau khi cái chuyện từ đầu tới giờ, sẽ được trở lại với từ đầu pháp đăng. Từ đầu đăng có nghe được không? Nếu là từ đầu đăng nghe được, xin từ đầu đăng hoan hỷ cho biết. Dạ. Từ từ đầu đăng xem, chúng ta thấy đức Phật này dạy rõ rồi. Trong những cái phần sự của tu trì sơ đó, phần sự học pháp, hành pháp, chứng đạt pháp. Nếu mà một vị xuất gia, một vị trì kheo mà ham học quá, là ham học quá thì là giống như con màu sắc vậy, tối ngày lặn lội trong tam tạng kinh điển, nghiên cứu, sưu khảo, nhưng mà chỉ thích học thân, thích tu, thì đối với một vị trì kheo mà chỉ thích học mà không thích hành thiền được, thì được thấy như thế nào, được nhận định như thế nào? Qua cái nhìn Phật pháp xin thỉnh thưa Phật.
Dạ, nam mô Bổn Thầy, nam mô Tam Bảo, nam mô Tam Thanh. Dạ, có Phật đàn xin lễ Đức Phật, Đức Phật, Đức Tăng, cần xin lễ chúng ta từ chia những đức đẳng, tức mình là Đức Phật tính cùng chư cùng Đức Tăng, xin chào là vô cùng vinh hạnh. Vấn đề này thì tôi cũng thấy giữa chư tăng và Phật tử cũng có một số họ nói mình ham học vào pháp không có chịu hành pháp. Thật sự ra thì theo con thì không nghĩ như vậy. Thì có rất là nhiều những câu chuyện, ví dụ câu chuyện của thiên tử Gô Bát Cá, kiếp trước là người nữ và sau sanh làm vị thiên tử, con có thành tựu đức tích. Thì trong đó có mấy vị tỳ khưu thì có vị thì là đời sống vị tỳ khưu nhưng mà không có học, nên bị thiên tử Cô Bạc Cá quở trách, thì các vị này cũng không có tiến bộ lên được. Và trong khi trong các số các vị tỳ khưu đó có một vị tỳ khưu chuyên học hỏi, biết cái cách hành, bây giờ thì đó hành là gì đó tăng có thảm thiên. Và sau đó là giải thích của cái vị thiên tử Cô Bạc Cá đó. À, con thấy đối với Phật pháp á, tuy rằng á rất là nhiều cái điều Đức Phật này dạy trong kinh Pháp Cú, như hoa có sắc không hương nó làm là chẳng đắm đương làm lành, như hoa có sắc trên hương nó làm là lại đắm đương làm lành, hoặc là có những cái bài kệ Pháp Cú mà nói rằng vị tu học cách mà hành á còn hơn là vị hành học mà không hành, thì con cũng đồng ý những cái câu Phật ngôn này. Nhưng mà với một cái điểm là nếu mà mình không có học đến nơi đến chốn, mình muốn hành thì cũng rất là khó. Nên tôi cũng thấy có một số vị tỳ khưu đó học thời gian rồi quay qua hành thời gian quay qua học rồi quay qua hành quay qua học. Thì tôi thấy những vị đó thì tôi có khuyên là nên để tâm học Phật pháp, theo dõi lớp của thầy Tòa Từ Chia dạy A Tỳ Đàm từ thấp lên cao, rồi bắt đầu áp dụng hành. Thì ngày xưa ngày Hòa Thượng Bình Tự ngày nói rằng học để mà hành, học A Tỳ Đàm để hành thiền quán. Như vậy thì một cái người mà muốn hành thiền quán thì phải nên học trước rồi bắt đầu hành, để thấy được những cái tâm tâm khởi từ những cái tâm bất thiện, tâm thiện sanh khởi, và những cái điều kiện và tâm bất thiện, tâm bất thiện sanh khởi, và những cái điều kiện và tâm thiện sanh khởi. Biết được như vậy thì rất là dễ hành, và từ đó hành để đi là chuyên tâm để mà hành luôn, chứ không có phải nhảy qua nhảy lại như ngoài như nào. Thì con cũng thấy có một số những vị tu mà cái vị thị khu đó. À, con đọc bình nó hết nghe rồi, không biết quý vị có còn nghe không? Alo, vừa chúng tôi thấy tín hiệu của chúng tôi đây, tín hiệu còn nói còn tốt. Thành ra con nghĩ rằng nó một, theo con biết đó, thì một cái vị thị khu đó mà nếu mà không có hành đó, phải theo vị thiền sư, mà vị thiền sư đó là cũng đồng với ngôn ngữ với mình. Chứ còn nếu một cái vị mà tỳ khu mà không có học pháp mà đi theo các vị thiền sư và các vị thiền sư đó khác ngôn ngữ với mình đó, thì con nghĩ rất là khó. Nhưng mà bình thường thì con thấy đa số các vị đó thì tu thiền như vậy, cứ tìm những vị thiền sư không có ngôn ngữ với mình, nên cái việc mà khác ngôn ngữ với mình là cái việc rất là trở ngại trong cái việc mà thành trì. Thì cái lời khuyên của vị đó đối với mình, hoặc là cái vị mình hỏi, mình thắc mắc, mình hỏi cái gì đó. Mà khó phải qua một cái người mà học Phật pháp, học đến đời mới đầu thực hành. Chứ còn nếu không có học thực hành cũng không được. Và con thấy là vì cái người mà không học đó thì rất là khó để mà biết được những cái tâm tiền sanh khởi. Và con cũng thường thấy như là thường qua bên trường thiền bao á, nghe nói cũng có nhiều người họ tự lấy dao họ kết thúc đời sống của họ. Và trong khi đó các vị thiền sư nói họ là họ bị ngã mạng hoặc bị sai thác mà giờ trầm trọng rồi, bây giờ họ thấy họ như thôi, giống như họ bị bệnh tâm thần vậy. Bây giờ họ đem nó nghĩ là những cái vị đó là không có chuyên qua pháp học, vì cái người chuyên qua pháp học đó thì cái tâm của họ hiểu biết được các pháp, thay vì khi họ cầu kiếm cái này kia nọ, nhưng mà cái người học nhiều đó, thì họ tu tập thời gian họ thấy bớt tham sân si là họ hiểu đúng cái con đường rồi, thì chứ không phải cần phải kiếm cái gì hết. Nhưng mà những người mà học đó, thì thường thường họ phỏng móng, họ nghĩ mình cái chứng sơ tiền vị tiền tam tiền tứ tiền sơ đạo nhị đạo tam đạo tứ đạo sơ quả như quả không quả tứ quả, mà phỏng móng như vậy nên cái tâm, cái tưởng điên đảo bắt đầu tranh cãi, cái tâm điên đảo bắt đầu tranh cãi và cái tiếng điên đảo bắt đầu tranh cãi. Nhưng mà khi một người mà học hỏi nghiên cứu đến nơi đến chốn rồi đó, thì khi mà thực hành đó, thì vì đó đã hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, cái mục đích để diệt trừ tham sân si, nên vì đó thấy mình bớt tham mất sân si rồi, vì đó biết mình hành đúng rồi. Thành ra vị đó không có phải như là cái người mà giọng móng, bởi vì khi một người mà tu tập đó, mà cái tâm giọng móng đó, thì cái chi kiến sai lầm, cái tưởng điên đạo sẽ có mặt, mà cái tâm điên đạo sẽ có mặt, nên khiến cho những cái vị đó mang lại nhiều cái hệ lụy. Dù là gặp những cái vị thiền sư đương thời như là ngài thiền sư Ba Ao, nhưng mà ngài cũng không có làm gì được, và ngài chỉ nói những người đó quá điên cùng, hoặc là quá bỏng bóng rồi, quá sai lầm đến bức nghiêm trọng rồi, không có sửa đổi được. Và chính vì con nghĩ rằng á, cái ngôn ngữ nó đã bất đồng, nên vị này tu tập mà cái thỏi đầu tiên cũng như là ke không măng không uống được, thì sao thì ke không uống được. Cái thở mới tu mà đồng với một số rất lệch lạc cho các con đường tu tập. Nên con nghĩ rằng một cái vị mà tu sĩ đó, về chuyên tâm học hỏi nghiên cứu Phật pháp, rồi nếu mà muốn thực hành thì cũng dễ dàng hơn, các con nghĩ vậy. Còn nếu một người mà bước vào tu mà không chịu học, và chính cái học đó là một cái bước thử thách căn bản. Thì khi mình học mình cũng phải phải chuyên tâm, rồi mình cũng phải đầu tư mình học, rồi mình nếu học hỏi không được mình cũng bị chuyển cách, mình phải biết cách kéo léo lên học, cái đó cũng là cách để rèn luyện cái tâm của mình, không bị ảnh hưởng. Nên nó không nghĩ là người tu sĩ thì cần phải nên có trình độ Phật học, cái nó tường tận rồi mới thực hành. Nên con nghĩ rằng những vị mà học hành đến nơi đến chốn thì những vị đó con thấy có một cái điểm mà thực hành nó, nếu bắt ta là thực hành nó rõ ràng hơn. Và cái đời sống mà đang tu học như vậy mà làm những cái thiện ta là những cái tâm thiện sanh khởi nhiều lần, tâm thiện sanh khởi nhiều lần, nếu mà Phật nói theo A Di Đà thì cái tâm thiện sanh khởi nhiều lần là cái cách tu. Và mỗi ngày mà chuyên tâm học hỏi nghiên cứu, chuyên tâm suy tư thảo luận đó thì chúng đó là cái phương pháp tu học. Giờ theo không nghĩ là như vậy chứ không phải. Thành đã tống câu hỏi của thằng đó thì con xin trình bày như vậy, con kính ảnh lễ trưởng. Có lẽ hồi nãy giờ bây giờ thì con xin trả lời cho cái câu hỏi thảo luận của thằng đó đặt ra như vậy. Bây giờ thì con xin vẫn biết là nếu có gì cần mở sách
đạt được cái trường sự độc lập này, xin được trở lại với những cái thuật tính để thuật tính còn có mặt ở trước mắt không? Một lần nữa xin được hỏi về thuật tính, cho biết về thuật tính có một điểm mà làm cho chúng ta phấn chấn rất là nhiều, đó là khi mình học pháp mình có sự hoan hỷ, là hoan hỷ về học pháp. Nhưng mà người ta nói rằng hãy mình thích cái gì thì dính mắc cái đó, thì có cách nào mình hoan hỷ ở trong trường học Phật pháp nhưng mà không dính mắc không? Xin xin ý kiến của đại đức.
Nam mô Bổn Sư Thầy Giá. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ thầy siêu, thượng đoàn nhất đẳng, thượng đoàn pháp đăng, đại đức minh thành cùng chư tôn đức thành. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Kính bạch thượng đoàn, kính thưa đại chúng. Đối với cái vấn đề mà mình học Phật pháp đó gì, thì thật sự ra là chúng ta có rất là cái chúng ta có rất là nhiều cái cách sống, hoặc là chúng ta có cái nhiều cái sự biến mất. Nhưng mà cái sự cách sống này hoặc là cái sự biến mất này, qua những cái năm tháng mà chúng tôi được tu học hơn vậy, thì nếu mà một người mà có quan tâm hoặc là có chú tâm, có để ý, có suy xét lại cái gì mà mình đã học hoặc là cái gì mà mình đã hành, cái gì mình đã tu, thì từ từ đó nó sẽ gỡ ra được rất là nhiều. Còn nếu mà một người nào mà không có quan tâm, không có suy tư, không có suy xét lại, thì có lẽ rằng là chúng tôi nghĩ rằng là càng ngày cái sự chấp thủ hoặc là cái sự nhắm mắt nó lại nhiều hơn nữa. Cũng như hồi trước đó, khi mà cũng như là nếu mà nói về hành thiền ấy, ví dụ như quý vị thấy rằng chúng ta nói về hành thiền đi, thì phải căn bản, phải giờ giấc, rồi nói chung là nó phải cái gì nó cũng mới bắt đầu từ cái căn bản, hoặc là cái gì nó cũng bắt đầu từ những cái tạm gọi là cái thủ tục đi. Nhưng mà sau này mình tu dần dần rồi đó, thì lúc đó quý vị biết rằng là hãy mà mình cảm thấy mình rảnh, mình có thời gian, hoặc là mình muốn tu thì mình tu tập. Quý vị biết rằng ngày xưa đó, khi mà chúng tôi nghe nói học về cái cách tu thiền, học về tu thiền, ví dụ như là mình học với một cái vị thầy nào đó, hoặc là một cái vị sư nào đó, thì ở cái ở cái bước đầu khi mà mình đến với cái vị sư đó, là chúng ta phải làm một cái mâm ngang liền, một cái khay, thường thường ở đây thì ưa gọi là cái khay, rồi ở trên đó chúng ta cũng phải để một cái hũ ngang trầm hương, rồi đèn cày, rồi bông hoa đến để mà chúng ta xin như làm lễ thọ pháp hoặc là cầu pháp với cái vị đó, với cái vị thiền sư đó. Thì quý vị biết rằng trong cái khoảng thời gian đó thì chúng tôi thấy cái thứ nhất đó là mình phải làm cái nghi thức đó. Rồi đến một khoảng thời gian sau á, chúng tôi cũng thấy cái nghi thức đó nó là một cái gì đó nó gọi là hay, nó hay hoặc là nó linh thiêng vân vân. Nhưng mà rồi mình cũng tuân thủ theo cái quy tắc đó. Nhưng mà dần dần về sau này thì mình đọc ở trong kinh tạng, thì quý vị thấy rằng ở trong kinh tạng Đức Phật chúng tôi không có bắt gặp được những cái điểm đó. Ví dụ như ai muốn tu tập đi đến với Đức Phật, Đức Phật coi căn cơ của vị đó như thế nào, rồi Đức Phật quán xét, Đức Phật thấy cái duyên lành của vị đó như vậy, rồi Đức Phật dạy cái vị tỷ kheo đó sau khi ăn rồi phải đi kinh hành để xua đuổi cơn buồn ngủ, rồi sau đó tìm một cái ngôi nhà trống hoặc là dưới một cái cội cây với tư thế kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, đúng không? Tìm đọc đi bài kinh này, đọc qua bài kinh kia, thì mình thấy rằng là những cái nghi thức hoặc là những cái nghi lễ đó thì cũng không có thấy được ở trong kinh điển. Nhưng mà thử hỏi tại sao ngày hôm nay mà làm như vậy, có những người mà người ta phải bắt làm như vậy, mà làm như vậy thì nó có được hay không đó. Thì kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì nếu mà một người nào mà đi đến mà học thiền hoặc là học cái pháp tu nào đó, thì cũng có làm, nếu mà bị một cái người nào đó bắt mình phải làm như vậy, thì nếu mà làm được thì cũng tốt, làm được thì cũng tốt, nó cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà nếu mà thời gian hoặc là không gian hoặc là cái hoàn cảnh gì đó nó không cho phép thì không làm cũng không sao, thì nó cũng ảnh hưởng. Thì miễn sao cái người đó người ta nghe được, người ta hiểu được cái phương pháp để mà tu tập, rồi người ta thực hành được cái phương pháp đó, thì cái điều đó nó quan trọng. Thì chúng tôi đưa cái mẫu chuyện này ra để chúng tôi muốn thảo luận ở trong câu này đó. Thì quý vị thấy rằng là nếu mà mình càng đọc ở trong kinh điển, rồi mình càng tu tập đó, thì cái sự dính mắc hoặc là cái sự chấp thủ của mình nó bớt dần. Ví dụ như có là có cũng được, không có cũng được. Thì quý vị thấy như ở trong những cũng như có lần chúng tôi mới cách đây thôi, chúng tôi cũng đi nha, cũng đây là cũng như là cũng một lần, một trong vài lần đầu tiên chúng tôi lên thuyết pháp ở trong những cái buổi lễ dân vi. Thì quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi lên chánh điện, quý vị biết rằng là có nhiều người người ta đón chúng tôi lên, người ta cầm lọng đến, người ta đón chúng tôi lên chánh điện. Mà chúng tôi đi như vậy đó thì người ta cầm cái lọng, người ta cũng đi xuyên qua chúng tôi luôn. Có nghĩa là người ta nghĩ rằng là người ta nghe cái vị mà xướng ngôn đó, cái vị nói rằng là thỉnh đại đức giảng sư Quan Âm Pháp Tòa xin mời ban nghi lễ, thì người ta nghĩ rằng là chắc một vị nào đó cũng phải rất là lớn tuổi. Thành ra cái trên cái con đường mà chúng tôi đi đến chánh điện thì quý vị biết rằng hai cái người đó người ta cũng cầm cái lọng ra đi nghe qua tiếng tôi, mà người ta không có đón chúng tôi. Thì khi mà người ta cầm lọng, người ta đến, người ta đón, người ta tiến ngoài không gặp, thì người ta quay trở lên chánh điện, thì người ta gặp là chuẩn bị bắt đầu là thuyết pháp rồi. Thành ra người ta cũng như là người ta sợ, người ta lên, người ta mới nghĩ rằng là người ta muốn xin lỗi, muốn sám hối với chúng tôi gì nè, hồi nãy đi ngang qua chạm mặt gì đó, rồi bây giờ người ta cũng như là người ta không có dòm ngó mình, mà bây giờ thì rốt cuộc thì người ta thấy mình ngồi trên pháp tòa, thì người ta rất là sợ, cũng như là người ta thất lễ của người kia. Thì quý vị biết rằng khi đó người ta đi đến, người ta nói thì những người không có điều, không có gì hết, chỉ mong rằng mọi người nghe pháp rồi hiểu rồi an vui là được rồi. Còn cái chuyện ví dụ như là có nước lên thì tốt, còn không nước lên thôi, mình cũng biết được, mình đi đến không có gì hết. Quý vị, thì có đôi khi mình chấp mà đôi khi mình chấp thì không, dạ xin lỗi, đôi khi á mà có thực hiện thì nó tốt. Ví dụ như có những cái nghi lễ hoặc là có những nghi thức gì thì chúng tôi cũng không có bác bỏ, mà chỉ trừ khi nào những cái nghi thức mà nó sai với luật, sai với pháp á, thì chúng tôi sợ, rất là e ngại. Cũng như có những cái lần mà đi đám tang mà kêu mọi người mà đi nhiễu xung quanh cái quan tài, thì cái điều này mình thấy rất là lo ngại. Tại vì mình thấy những người trưởng lão chưa có làm cái điều này. Những cái gì thật sự ra quý vị biết rằng chúng tôi có cái tấm, ví dụ như mình để ý mình thấy những gì mà thuộc ở trong cái sự tu tập mà mình thấy thầy tổ mình đã làm qua rồi, đã thực hiện qua rồi, hoặc là mình đã đọc ở trong kinh điển, mình thấy được những cái điều này, thì những cái lúc đó chúng tôi rất là mạnh dạn, chúng tôi làm cái gì, chúng tôi không có sợ bị một cái người nào đó nói, dù cho một người nào đó nói thì chúng tôi cũng không có sợ. Nhưng mà những cái điều mà mình chưa gặp thì mình rất là ngại, rất là có cái sự e dè. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này chúng tôi muốn nói rằng là mình muốn quan hỷ ở trong Phật pháp để mà mình không có cái sự chấp cũ, không có cái sự dính mắc, thì tất nhiên là chúng ta phải học kinh điển là cho kỹ rồi, sau đó chúng ta cũng phải chi tiết, chúng ta phải thẩm nghiệm lại nhiều ở trong những cái hành động mà nó đã qua, rồi nó sắp diễn tới hoặc là mình đang làm. Mình phải suy xét cho kỹ, tuy nhiên là cái ở trong cái chi pháp mà biết cái sự thẩm sát, mình thẩm sát cái chi pháp đó thì mình áp dụng vào cái đời sống bình thường của mình, mình có cái sự suy xét sâu vào từng cái hành động, từng cái lời nói, từng cái suy nghĩ, từng cái việc làm vân vân, thì nhờ như vậy đó chúng ta mới bỏ được cái sự chấp thủ, bỏ được cái sự dính mắc. Đây là cái phần cơ bản của một người mà tu tập. Còn nếu mà nói về mà một người mà tu tập mà thấy được danh pháp sắc pháp rồi đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái điều này là mình khỏi nói rồi. Tại vì nếu mà một người mà thấy được danh pháp và sắc pháp rồi thì không có còn thấy cái gì của mình ở trong đó hết, mà thấy được nhân duyên của các pháp, nên những vị này là dễ có cái sự dễ bỏ đi được cái sự chấp thủ hoặc là cái sự dính mắc. Còn chúng ta do chúng ta chưa có thấy được những nhân sanh, những nhân diệt bằng một cái trí tuệ, chúng ta chưa thấy được cái cách đó, nên chúng ta phải suy xét, chúng ta thẩm nghiệm lại thì cái sự chấp thủ và cái sự dính mắc của mình hàng ngày bỏ từ từ, lâu ngày nó cũng sạch dần, có nghĩa là lâu ngày chúng ta cũng không có còn chấp thủ nữa, không còn dính mắc. Đây là những cái ý con mà xin được thảo luận qua câu thảo luận mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được tiếp lời con kính thượng tọa trở lại. Nam mô Phật Đà.
Sau cuộc thuyết trình đại đức Phật Tịnh, bất chi bất đức và thưa quý Phật tử, với câu trả lời của đại đức Phật Tịnh xin được kết thúc phần thảo luận trong ngày hôm nay ở đây. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng tiếp tục kinh về dịch của đại đức Phật Tịnh. Và bây giờ thì xin bước vào phần bản tin Phật giáo. Bản tin này chúng tôi muốn gửi đến với thực tế ngày hôm nay thật ra thì chỉ là một bản tin sơ bộ. Tối hôm qua lúc 2 giờ khuya thì ngôi chánh điện của chùa Phật giáo Việt Nam, một ngôi chùa lớn ở tại Houston và cũng là một ngôi chùa lớn ở hải ngoại, đã bị sụp đổ. Theo hình ảnh và tin tức sơ khởi cho biết thì ngôi chánh điện sụp vào lúc gần hai giờ khuya, 1:45 là nói một cách chính xác. Rất là may mắn là trong chánh điện lúc đó không có ai ở, giờ đó không có bị gì, và cũng có một vài Phật tử đi chùa ngày hôm qua thì cho biết rằng buổi tối khi tụng kinh thì cũng đã nghe có một vài cái tiếng mà người ta nghĩ là hơi lạ, nhưng họ không nghĩ rằng nó sụp vào tối kia. Nhìn tôi hình ảnh thấy rằng phần lớn ngôi chính điện được xây cất bằng vật liệu nhẹ và lợp ngói, một lợp ngói âm dương của mễ, và có lẽ đây là lợp ngói tuyên bố rất là nặng. Ngôi chính điện này đã được cất 14 năm qua, tức là bây giờ là 14 tuổi. Ở tại Hoa Kỳ thì đây là một trường hợp đặc biệt rất là hiếm, là bởi vì tất cả công trình xây cất đều có cái giấy phép và có cái sự nghiên cứu cẩn thận của những kiến trúc sư và những người có trách nhiệm nghiên cứu về đồ nặng. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là không có xảy ra. Thỉnh thoảng có một vài nơi chúng ta được biết rằng cũng có những building cổ sụp đổ vì một lý do gì đó. Đây là lần đầu tiên một ngôi chùa Việt Nam ở xứ người mà ngôi chánh điện bị sụp đổ. Hiện nay thì chúng ta chưa biết rõ là chùa có bảo hiểm như thế nào, nhưng mà thông thường các chùa đều có bảo hiểm, và bảo hiểm có thể bồi thường, và từ sự bồi thường này chúng ta có thể xây cất lại ngôi chánh điện mới. Thứ gì sự sụp đổ của ngôi chùa chánh điện chùa Việt Nam tối qua cũng là một điều có thể gọi là một tiếng cảnh báo cho nhiều ngôi chùa ở trong vùng đang ở trong giai đoạn xây cất. Thường người Việt Nam thì xây cất bằng sự tiết kiệm ở ban đầu, do đó khung giàn xây cất của người Mỹ là bằng gỗ, và với sự xây cất đắp đổi theo năm tháng một cách đồ sộ thì phải nhận rằng đôi khi những cái chỉnh trang về sau này nó lại đi quá xa đối với kiến trúc ban đầu. Theo chủ chúng tôi được biết thì riêng ngôi chánh điện chùa Việt Nam đó là một ngôi chánh điện tân tạo, nghĩa là xây cất hoàn toàn mới, quy mô 14 năm trước đây, và với một vị kinh phí cũng tương đối cao. Tuy nhiên như hồi nãy chúng tôi đề cập đến là cũng là một điểm rất là đáng ngạc nhiên khi mình nhìn vào sườn mái thì là hoàn toàn bằng vật liệu nhẹ, tức là bằng gỗ và lợp ngói. Có lẽ là đây cũng là điều mà kiến trúc chùa đang xây cất ở trung vực sẽ đặt lại việc xây cất sẽ như thế nào mà tương đối là chắc chắn an toàn trong thời gian. Kỹ thuật hiện nay thường có ở tại Hoa Kỳ là xây cất bằng khung sắt hay là bằng khung bằng nhôm galvanize. Những cái khung sắt thép này thường có sức chịu đựng rất là cao, nhất là một thành phố và đôi khi bị nặng bão. Tối hôm qua thì thời tiết tốt và thời tiết rất là tốt vào mùa thu. Sự sụp đổ dựa trên cái cấu trúc xây cất nhiều hơn là do những lý do khác, điều kiện thời tiết vân vân. Cho đến nay thì người ta vẫn tiếp tục điều tra về nguyên nhân của sự sụp đổ ngôi chánh điện. Và sáng nay trong lúc mà cái chư tăng tử phật tử đang sinh hoạt ở trung tâm thì chúng tôi nhận được rất là nhiều điện thoại quý phật tử hỏi thăm, bởi vì chùa Việt Nam là một ngôi chùa lớn ở tại thành phố này và cũng như ở trung vùng Trung Mỹ. Có thể nói rằng việc một ngôi chánh điện của sụp đổ nó sẽ là một ở trong những trở ngại lớn cho sinh hoạt và mùa lễ sắp tới. Thì vậy chùa Việt Nam vẫn có một cái tương lai rất là rộng rãi, đó là Đông Nam Hồ hay là một pháp xá xây dựng phía sau rất là rộng rãi, có thể sử dụng làm chánh điện tạm thời. Vì sau đi nữa thì chúng ta cũng phải nhận rằng nhiều ngôi chùa ở Việt Nam xây cất ở trong thời gian qua đã có những cái quy mô rất là đáng kể, nhất là ở tại địa phương Texas. Nhiều ngôi chánh điện lớn được hình thành, và có lẽ là một lúc nào đó thì do sự việc chánh điện sự việc đã sụp đổ thì những ngôi chùa khác tiếp tục đang trên đà xây cất sẽ phải đặt lại vấn đề cái cấu trúc của ngôi chánh điện hay là những cái building ở trong chùa như thế nào để bảo đảm về sự diện an toàn. Và chúng tôi cũng phải nói rằng đây là trường hợp đặc biệt rất là hiếm hoi, rất hiếm là lần đầu tiên có một ngôi chánh điện ở tại một ngôi chính điện lớn, tại một ngôi chùa lớn bị sụp đổ như vậy. Xin vị cầu họ vẫn tam bảo chỉ chỉ thần hộ pháp gia hộ cho tất cả những công việc ở tại chùa Phật giáo Việt Nam sớm có nhiều thực hiện để tái tạo lại ngôi chính điện, một nơi rất là quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất ở trong tất cả mọi sinh hoạt của ngôi chùa. Chính là chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chư Tôn Sư Phật đến đây được hoàn mãn kính đảnh lễ sư trưởng lễ thượng tọa sư sư đảnh lễ chư Tôn Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú lành thai, con như trúc, thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, xuống ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm tường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Vua Thá Thăm Mát xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy.